Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 11 tháng 3 năm 2018. Quý vị và các bạn, trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ, và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 11 tháng 3, Chúa Nhật thứ 4 mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Giáo huấn số 15. Nhiệm vụ cai quản, phần tiếp theo. Vị mục tử nhân lành phải là gương mẫu và khuôn mẫu cho nhiệm vụ mục tử của các giám mục. Ý thức về những yếu đuối của mình, giám mục có thể cảm thông với những ai dốt nát và lầm lạc. Ngài không nên từ chối lắng nghe những kẻ thuộc quyền, mà Ngài ân cần săn sóc như những người con thật của mình. Còn các tín hữu phải gắn bó với giám mục của mình, như hội thánh gắn bó với Chúa Giêsu Kitô và như Chúa Giêsu Kitô gắn bó với Chúa Cha. Tất cả anh em hãy vâng phục giám mục như Chúa Giêsu Kitô vâng phục Chúa Cha. Hãy vâng phục linh mục đoàn như vâng phục các tông đồ. Và hãy kính trọng các phó tế như kính trọng lệnh truyền của Chúa. Chớ gì, không ai làm điều gì có liên quan đến hội thánh một cách tách biệt với giám mục. Trích Giáo lý Hội thánh Công giáo số 896. 12. Thứ hai. 13. Thứ ba. Kỷ niệm 5 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm giáo hoàng. 14. Thứ tư. 15. Thứ năm. 16. Thứ sáu. 17. Thứ bảy. Thánh Patricio, giám mục. 18 tháng 3, Chúa Nhật thứ năm mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 4 mùa chay năm B.
Chúa đấng con tôn thờ, Ngài là vua chiến thắng, là đấng đã phục sinh, đã vinh quang từ trong kẻ chết trỗi dậy và đang sống. Ngài đã kéo con lên cho con được phục sinh với Chúa, hợp với muôn muôn người là đoàn dân đang tiến về yên tiệc, về dự tiệc con chiên Chúa Trời. Con xin thờ lạy Chúa, tôn vinh Chúa cùng Ngài. Ngài là Chúa Kitô, xin muôn lời ca ngợi từ ngàn đời tới muôn ngàn đời.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến. Sứ điệp lời Chúa Chúa Nhật thứ tư mùa chay hôm nay khẳng định. Thiên Chúa đã dương cao tình yêu của người khi trao ban con một là Đức Giêsu Kitô cho nhân loại. Đó là một tình yêu vô tận để cho mỗi tội nhân chúng ta có thể kín múc ơn cứu độ cho chính mình và cho anh chị em. Xin cho chúng ta cũng biết mở rộng lòng đón nhận tình yêu và sống tình yêu cứu độ Chúa ban trong mỗi giây phút của cuộc đời chúng ta. Đặc biệt trong thánh lễ phát thanh này, chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa 12, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã được Chúa gọi về đang khi tham dự cuộc hành hương viếng mộ các thánh tông đồ Ad Limina tại Roma hôm mùng 7 tháng 3 vừa qua. Nguyện xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót, ban vinh quang bất diệt cho Đức Tổng Phaolô. Cũng như thường lệ, chúng ta cũng cầu xin Chúa ban cho quý ân nhân và khán thính giả nghe đài, được muôn ơn lành hồn xác, những ai đã qua đời được hưởng thánh nhan Chúa. Giờ đây, anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa xin thương xót chúng con.
Vì chúng con đã chung phạm đến Chúa.
Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
Và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một giáng trần để thực hiện công trình kỳ diệu là cho loài người được hòa giải với Chúa. Xin ban cho toàn thể dân Chúa khắp hoàn cầu được lòng tin sống động để hăm hở đón mừng lễ vượt qua sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trị cùng Chúa. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Sử Biên Niên quyển thứ 2. Trong những ngày ấy, tất cả những đầu mục tư tế và dân chúng đều bất trung, bắt chước những sự ghê tởm của các dân ngoại. Họ làm dơ bẩn đền thờ Chúa đã được Chúa thánh hóa tại Jerusalem. Chúa là Thiên Chúa tổ phụ họ, đã luôn luôn đêm ngày sai sứ giả đến với họ, vì người thương xót dân người và đền thờ của người. Nhưng họ nhạo báng các sứ giả Chúa, coi thường lời Chúa, và nhạo báng các tiên tri, đến nỗi, sau hết, cơn thịnh nộ của Chúa đã đổ lên dân người, và vô phương cứu chữa. Quân thù đã đốt đền thờ Chúa, phá hủy tường thành Jerusalem, phóng hỏa tất cả các lâu đài và thiêu hủy mọi đồ vật quý giá. Nếu có ai thoát khỏi lưỡi gươm, thì bị dẫn về Babylon để làm nô lệ nhà vua và con cái vua, cho đến thời vua nước Ba Tư thống trị. Như thế ứng nghiệm lời Chúa dùng miệng tiên tri Jeremiah mà phán. Cho đến khi đất nước được mừng ngày Sa-bát. Vì trong tất cả những ngày xáo trộn, họ sẽ không giữ được ngày Sa-bát trọn 70 năm trường. Năm thứ nhất triều đại Si-rô, vua xứ Ba Tư, để lời Chúa dùng miệng tiên tri Giê-rê-mi-a phán trước được thực hiện. Thì Chúa thúc đẩy tâm hồn hoàng đế Si-rô, vua Ba Tư. Nhà vua ra lệnh truyền rao khắp đất nước và ban chiếu chỉ rằng: đây hoàng đế Si-rô, vua xứ Ba Tư tuyên bố: Chúa là Thiên Chúa trời đất, đã ban cho trẫm mọi nước trên mặt đất. Và chính người đã ra lệnh cho trẫm xây cất cho người một đền thờ ở Jerusalem trong xứ Giu-đa. Ai trong các ngươi thuộc về dân Chúa, Thiên Chúa sẽ ở với nó, và nó hãy tiến lên. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, Thiên Chúa là đấng giàu lòng từ bi, vì lòng yêu thương cao cả mà Người đã yêu thương chúng ta đến nỗi khi tội lỗi làm cho chúng ta phải chết, thì Người làm cho chúng ta sống lại trong Đức Kitô. Nhờ ơn Ngài mà chúng ta được cứu rỗi. Người đã cho chúng ta được cùng chung sống lại và đồng ngự trị trên nước trời trong Đức Giêsu Kitô, để tỏ cho hậu thế được thấy sự phong phú dồi dào của ơn Chúa mà lòng nhân lành Chúa đã ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Vì chân bởi ơn Chúa, anh em được cứu rỗi nhờ đức tin. Điều đó không phải do anh em, vì đó là ân huệ của Chúa. cũng không phải do việc làm, để không ai được tự phụ. Vì chúng ta là thụ tạo của Người, đã được tạo thành trong Đức Giêsu Kitô để làm các việc lành mà Chúa đã dự liệu, hầu chúng ta đem ra thực hành. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Thiên Chúa đã yêu thế gian nên nổi ban con một mình, để tất cả những ai tin con Ngài sẽ được sống đời đời.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: Như Môi-se đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người sẽ không bị hủy diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một mình, để tất cả những ai tin con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người con ấy thì không bị luận phạt, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh con một Thiên Chúa. Và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách. Nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa Nhật thứ tư mùa chay hôm nay phải được gọi là Chúa Nhật của vui mừng, bởi vì Thiên Chúa đã dương cao tình yêu khi trao ban con một, để tất cả những ai tin vào con của Người thì sẽ được sự sống đời đời. Việc trao ban tình yêu, trao ban con một của Thiên Chúa, đó không phải là sự trừng phạt, nhưng là tình yêu thương, sự chữa lành, sự tha thứ và ơn cứu độ cho tất cả chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu mà nói như thế thì nhiều người sẽ hỏi, vậy trong Cựu Ước và ngay cả ngày hôm nay nữa, chẳng phải là Thiên Chúa đã trừng phạt khi để cho dân bị tai ương hoạn nạn, chiến tranh, rắn độc và chết chóc đó sao? Bài đọc thứ nhất, trích trong sách Sử Biên Niên quyển thứ hai, trình bày ngắn gọn tiến trình giáo dục của Thiên Chúa. Qua đó chúng ta thấy con người được Thiên Chúa dạy dỗ bằng nhiều cách, dạy dỗ bằng lề luật, bằng các ngôn sứ. Thiên Chúa cho con người biết rằng nếu con người tuân giữ những lề luật và thánh chỉ của Ngài thì con người sẽ được sống và sống dồi dào. Nếu con người cố chấp, bất tuân, phản bội lề luật và khinh thường chế giễu các ngôn sứ thì con người sẽ lãnh án chết. Hay nói cách khác, ai sống ở trong sự sáng, sống trong sự thật của Thiên Chúa thì là được sống đời đời. Và ai sống trong bóng đêm của tội lỗi thì người đó sẽ phải hư mất đời đời. Sau khi đã kiên nhẫn dạy dỗ mà dân vẫn cố chấp không chịu nghe lời thì lúc đó Thiên Chúa mới sửa phạt họ mà thôi. Tuy nhiên ở đây, mục đích của việc sửa phạt là để cho dân nhận ra hậu quả của sự phản bội, chứ không phải để thỏa mãn tính nóng giận mà muốn giết chết họ. Bởi vì trong hành trình giáo dục, nếu Thiên Chúa không sửa phạt dân những sai phạm ở trong hiện tại, thì dân sẽ phải chết
ở trong án phạt đời đời. Như vậy, hình phạt chỉ là một cách thức cuối cùng Thiên Chúa dùng hầu giúp cho con người nhận ra tội lỗi của mình để rồi biết thống hối ăn năn, để rồi ngăn ngừa con người khỏi phải rơi vào án phạt đời đời nặng nề hơn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, Thiên Chúa sửa phạt đó là cơ hội giúp cho con người chúng ta nhận ra tội lỗi và bắt đầu một cuộc hành trình trở về. Trở về với tình thương tha thứ của Thiên Chúa, trở về với lòng thương xót vô bờ bến mà hôm nay lòng thương xót ấy được dương cao cho tất cả chúng ta. Cụ thể là trong bài tin mừng, Chúa Giê-xu đã khẳng định với ông Nicodemo về một tình yêu được dương cao bằng cách dùng biến cố rắn lửa cắn chết dân trong sa mạc của sách Dân Số để loan báo trước về cuộc thương khó mà Đức Giê-xu sẽ phải chịu. Nếu như nọc độc của rắn lửa làm cho dân phải chết, thì nọc độc của tội lỗi cũng làm cho chúng ta phải chết như vậy. Nếu như ông Mô-xê đã dương cao con rắn đồng ở trong sa mạc để chữa lành vết thương rắn cắn, thì Chúa Kitô, con Thiên Chúa, cũng sẽ phải được dương cao trên thánh giá. Hầu những ai tin vào người thì sẽ được cứu độ. Ở đây, điều kiện duy nhất để được chữa khỏi nọc độc của rắn cắn là phải nhìn lên con rắn đồng ở trong sa mạc. Điều kiện để được sống muôn đời là nhìn lên thánh giá Chúa Giê-xu Ki-tô và tin vào Ngài. Do đó, ai tin là đón nhận ánh sáng. Ai tin là bước vào cõi sống đời đời. Ai không tin là tự đày đọa mình trong tăm tối và trong cõi chết. Ai ưa thích bóng tối hơn là ánh sáng thì đã tự kết án chính mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi nhìn lên thánh giá, con người chúng ta hiểu được tình thương mà Thiên Chúa đã dành cho mỗi người, một tình yêu ôm lấy tất cả, một tình yêu vươn đến mọi thời gian và không gian, một tình yêu tha thứ vô tận, để cho mỗi tội nhân chúng ta có thể kín múc lấy ơn cứu độ cho chính mình và cho anh chị em. Có một câu chuyện kể thế này. Một hôm, có một tội nhân đến xưng tội với vị linh mục chính xứ ngay dưới chân thập giá. Như thường lệ, và mỗi khi giải tội cho một tội nhân nào có quá nhiều tội lỗi, vị linh mục này thường tỏ ra rất nghiêm khắc. Ngoài việc ra đền tội thật nặng, cũng như ngăm đe nhiều điều, linh mục còn nhắc nhở tội nhân hãy cố gắng hoán cải, và tội nhân ra về cảm thấy lòng nhẹ nhàng thanh thoát. Thế nhưng thân phận yếu hèn, không bao lâu sau người đó lại sa ngã. Anh đến quỳ dưới chân vị linh mục và bên cây thánh giá để xin ơn tha tội một lần nữa. Nhưng lần này, vị linh mục quát, anh đừng có đùa giỡn với Thiên Chúa. Tôi không thể ban phép giải tội cho anh nữa. Lạ lùng thay, khi vị linh mục vừa dứt lời, thì từ trên thánh giá, bàn tay phải của Chúa Giê-xu rời khỏi thánh giá bị đóng đinh và giơ tay ban phép lành tha tội cho anh. Và linh mục đã nghe tiếng thì thầm từ trên thánh giá nói, chính ta đã đổ máu ra để cứu người này, chứ không phải con đâu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tình yêu của Thiên Chúa là như thế, thương yêu không ngừng và tha thứ mãi mãi. Và sự tha thứ ấy cho chúng ta nhìn thấy gương mặt chói ngời của tình yêu Thiên Chúa. Do đó, nếu mà Thiên Chúa có phải sửa phạt, thì người cũng sửa phạt trong yêu thương. Chính Thiên Chúa đã đổ máu ra để cứu chúng ta, đó là tấm lòng khoan dung tha thứ không mệt mỏi mà Thiên Chúa dành cho những ai biết sám hối ăn năn. Không chỉ có tha thứ, Thiên Chúa còn hứa ban nước trời cho chúng ta. Ở trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô khẳng định với chúng ta rằng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta. Nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, thì Người cũng đã cho chúng ta cùng được sống với Đức Kitô và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cõi trời vinh hiển. Bởi đó, trong mùa chay thánh này, mỗi người chúng ta cũng hãy vui mừng, tin tưởng và phó thác cho tình yêu tha thứ của Thiên Chúa, và sống xứng đáng hơn với tình yêu mà Thiên Chúa muốn dành cho mỗi người chúng ta trong suốt cuộc đời. Để mùa chay thánh này là mùa chay đặc biệt đối với chúng ta, mùa chay cảm nghiệm được niềm vui, được tha thứ, mùa chay của sự phục hồi toàn vẹn con người chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Pi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng đang sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em rất thân mến, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Lời Kinh Thánh này tóm lược toàn thể lịch sử cứu độ. Chúng ta chúc tụng Chúa và tha thiết nguyện xin.
Anh em được cứu rỗi nhờ đức tin, xin cho các Kitô hữu được đầy tràn ơn Chúa khi tham dự những ngày tĩnh tâm mùa chay, để làm vững mạnh đời sống đức tin, mà nhiệt thành làm chứng cho Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta đã được tạo thành trong Đức Giêsu Kitô. Xin cho những người đang tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học biết nhắm đến mục tiêu phục vụ lợi ích của toàn thể nhân loại. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Thế gian nhờ con Ngài mà được cứu độ. Xin cho mọi thành phần dân Chúa tích cực dấn thân phục vụ những anh chị em khổ đau, để sự hiện diện yêu thương của Chúa được tỏa sáng giữa cộng đồng nhân loại. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Thiên Chúa đã sai con Ngài xuống thế gian để thế gian được cứu độ. Xin cho tất cả chúng ta biết canh tân đời sống theo ánh sáng đức tin mừng, mà xây dựng gia đình thành một cộng đoàn cầu nguyện và sống đức tin để cùng nhau đạt tới nước trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, Chúa đã giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết. Xin cho chúng con tin tưởng trung thành bước theo con Chúa mà đạt tới vinh quang đời đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Này đây tâm bánh thơm ngon cuộc đời, đoàn con dâng Chúa với bao đầy vơi. Năm tháng lao nhọc suốt đời nắng nôi, nguyện xin Chúa thương nhận lấy Chúa ơi. Xin dâng lên Ngài một niềm tin mê, xin dâng lên Ngài một đời dâng hiến, xin dâng về Ngài một lòng cây trông. Này đây trên thánh thơm ngon tuyệt vời, rượu nho long lanh như ánh vàng tươi, dâng Chúa tháng ngày khó nhọc khôn nguôi. Nguyện xin Chúa thương nhận lấy Chúa ơi. Xin dâng lên Ngài tình yêu mặn nồng, xin dâng lên Ngài một niềm tin mê, xin dâng lên Ngài một đời dâng hiến, xin dâng về Ngài một lòng cây trông.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi thay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này là của lễ đem lại phúc trường sinh. Xin gia tăng lòng kinh tin sùng mô, giúp chúng con dâng thanh lễ này cho xứng đáng, hầu mưu ích cho cả trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa dùng chay tình phần sang chê ngự nét sâu,
nâng cao tâm hồn chúng con và ban sức mạnh cùng phần thương. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quán thần thờ lạy, các quyền thần kinh sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc và các thần sốt men đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài, thành khẩn tuyên xưng rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên.
Vì thế chúng con đại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và xin dâng Chúa trong lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến. Cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ni trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nửa Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng đưa chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Con đường cho con tiến lên, là ánh thông xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa giữ đời. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dâng cho.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là ánh sáng muôn đời, chiếu soi mọi người sinh ra trong trần thế,
Xin rộng ban ân sủng làm cho tâm hồn chúng con được bừng sáng huy hoàng, để chúng con hằng biết suy tưởng những điều đẹp lòng Chúa và chân thành yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Thánh Giuse, vinh hiển trên đời diệu quang. Người được Thiên Chúa phong ban phước lộc cao sang. Nhớ khi sanh tiền, Cha đã giữ gìn thành thân. Dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành. Bản thân sanh đức nữ chi nhân đức Cha rằng người soi chiếu muôn nhìn đời nguyện cho con nói dấu người liền để sau được vinh quang vô biên. Lạy Thánh Giuse khi sống trên đời trần thai, người hằng chiêm ngắm trời ngôi ai, dám xin Cha lành cho chúng con thầy ở thế vững tin không rời và yêu Chúa không hề phai. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành là bản thân sanh đức nữ chi nhân đức Cha rằng người soi chiếu muôn nhìn đời nguyện cho con nói dấu người liền để sau được vinh phúc vô biên.
Chúng con trong cõi đời tan đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa che bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng trên hiền vân sáng lang.
Hằng Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, amen.
Lạy ra thân trái tim Đức Chúa Giêsu,
thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cường tình ra thân Đức Bà Maria,
cầu cho chúng con.
Lạy Thánh Giuse là bản thân sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
cầu cho chúng con.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam,
cầu cho chúng con.
Nhân nhân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha với chúng tôi. Với cuộc vượt qua của Chúa Giêsu, Chúa đã mở ra một sự thờ phượng mới, thờ phượng trong tình yêu mến. Và đền thờ mới chính là thân thể người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu lúc 12 giờ trưa Chủ nhật mùng 4 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di oggi presenta nella versione di Giovanni l'episodio in cui Gesù scaccia i venditori dal tempio di Gerusalemme.
Anh chị em thân mến, bài tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay kể về việc Chúa Giêsu đánh đuổi các con buôn ra khỏi đền thờ Jerusalem. Chúa đã thực hiện hành động ấy bằng cách lấy dây làm roi mà xua đuổi và lật nhào bàn ghế. Chúa nói, các ông đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán. Hành động quyết liệt này được Chúa thực hiện vào dịp gần lễ vượt qua. Điều ấy gây ấn tượng mạnh mẽ trong dân chúng, đồng thời gây tức giận thù nghịch trong giới hữu trách tôn giáo và trong những kẻ cảm thấy bị đe dọa lợi ích kinh tế. Nhưng chúng ta cần giải thích thế nào về những điều này? Chắc chắn hành động của Chúa không phải là kiểu bạo lực để tác động lên những chính sách công, nhưng hành động của Chúa là hành động tiêu biểu của các bậc ngôn sứ. Các ngôn sứ thường lên tiếng tố giác khi người ta lạm dụng danh thánh Thiên Chúa. Câu hỏi được kẻ chất vấn Chúa đặt ra là câu hỏi về thẩm quyền. Người Do Thái hỏi Chúa, ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm những điều ấy? Điều đó có nghĩa là họ đòi hỏi Chúa Giê-xu phải chứng minh cho thấy thực sự Chúa hành động nhân danh Thiên Chúa. Để giải thích việc Chúa Giê-xu thanh tẩy đền thờ Giê-ru-sa-lem, các môn đệ trích dẫn câu Thánh Vịnh 6:19. Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Thánh Vịnh này diễn tả lời cầu xin ơn trợ giúp trong những hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm khi phải đối diện với sự căm ghét của kẻ thù. Hoàn cảnh ấy rồi cũng sẽ đến với Chúa Giê-xu trong cuộc khổ nạn. Vì nhiệt tâm với Chúa Cha, vì nhiệt tâm lo việc nhà Cha mà Chúa sẽ bị treo trên thập giá. Sự nhiệt tâm của Chúa, tình yêu của Chúa là hy sinh chính bản thân mình. Thực sự, dấu lạ để Chúa chứng tỏ cho thấy thẩm quyền của Chúa chính là cái chết và sự phục sinh của Chúa. Chúa nói, các ông cứ phá đền thờ này đi và nội trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Và Thánh Sử Tin Mừng viết thêm rằng, đền thờ mà Đức Giê-xu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Với cuộc vượt qua của Chúa Giê-xu, Chúa đã mở ra một sự thờ phượng mới, thờ phượng trong tình yêu mến, và đền thờ mới chính là thân thể người. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Thái độ của Chúa Giê-xu trong bài Tin Mừng thôi thúc chúng ta sống cuộc đời này không phải là để tìm kiếm lợi lộc riêng cho chúng ta, nhưng là tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa, đấng là tình yêu. Chúng ta được mời gọi luôn khắc ghi và thực thi những lời mạnh mẽ của Chúa Giê-xu hôm nay. Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunc servit Mariae.
Et concepit Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Et mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur proximibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angel nuntiante Christi Filii tui incarnatione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucem Tei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sunt nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau hết, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người ngày Chúa Nhật vui tươi, và Ngài cũng nhắc các tín hữu đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do tu sĩ Tứ Quyết dòng tên thực hiện từ Vatican. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.